Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì con muỗi đó là chánh nhân của truyền bệnh Socrates. Mà cái phương tiện của nó truyền cho mình đó là gì? Đó chính là cây kim. Cây kim nó vừa chích vào trong, nó gắn vào trong cái da của chúng ta. Chúng ta đập một cái thì cái cây kim nó lại dính vào trong đó. Do đó chúng ta đập càng nhiều mũi thì cái tác nhân gây bệnh nó càng nhiều trong cơ thể chúng ta. Còn nếu như chúng ta lấy tay, chúng ta chỉ đuổi con mũi nó rút cái kim nó bay đi thì thứ nhất chúng ta hạn chế cái việc sát sanh, và thứ hai là mình cũng không có tạo nên cái nghiệp ác. Thì do vậy cái ý nghĩa thứ hai của giới là việc giải thoát, nó là mình giữ được điều giới nào thì mình sẽ giải thoát được điều giới đó. Ý nghĩa thứ ba đó là xứ giải thoát, nghĩa là nơi nào giới luật được tuân thủ thì nơi đó cái cuộc sống được an lành, được thanh thoát. Ví dụ như bên ngoài một cái ký túc xá của sinh viên sống trong cái môi trường 100 người, 200 người thì cái chuyện mà móc đồ lặt vặt là dường như thường xuyên xảy ra. Còn cái chuyện chúng ta là sống trong tăng chúng, tất cả đều có thọ giới, gìn giữ giới, thì những cái việc đó nó sẽ không có xảy ra trong chúng của chúng ta. Thì nơi nào giới luật được tuân thủ thì nơi đó mọi người sẽ yên tâm, cuộc sống an lành và thanh thoát. Do vậy gọi đó là xứ giải thoát, đó là ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ tư đó là tùy thuận giải thoát, nghĩa là hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Ý nghĩa thứ năm đó là thanh lương. Thanh lương là làm cho cuộc sống mát mẻ và thoải mái hơn. Bởi vì giới luật nó có công năng làm cho con người ngăn chặn những điều xấu. Mình không tạo ra những cái nhân bất thiện này, mình không phải lo sợ để gánh chịu cái kết quả xấu. Do vậy ý nghĩa thứ năm đó là mát mẻ và thoải mái, còn gọi đó là thanh lương. Ý nghĩa thứ sáu đó là chế ngự. Chế ngự nghĩa là có năng lực kiềm chế những việc xấu. Trước đây mình quen theo cái tánh của chúng ta, nghĩa là cái việc tốt thì rất khó làm, nhưng việc xấu chúng ta rất dễ làm. Do đó khi mà mình đã thọ giới rồi thì mình sẽ chế ngự, sẽ kiềm chế, mình không làm những cái việc xấu, những việc ác nữa. Đó là cái sáu ý nghĩa về từ giới. Như vậy thông qua sáu ý nghĩa trên, chúng ta có thể khái quát cái từ giới như thế này. Giới là những điều ngăn cấm do Đức Phật chế định cho hàng đệ tử để ngăn ngừa tội lỗi của ba nghiệp, đưa tâm trở về trạng thái an định, phát sanh trí tuệ, làm cho cuộc sống sinh hoạt trong sạch thanh cao và tăng trưởng đời sống phạm hạnh, góp phần duy trì mạng mạch của Phật giáo. Đó là cái khái quát sơ về cái từ giới. Chúng ta sang cái từ tỳ kheo thì chúng ta cũng biết rằng tất cả những từ Đức Phật sử dụng cho tăng đoàn, sử dụng cho Phật giáo, không phải Đức Phật là người mới đọc nên những từ này, mà những từ này thường là nó có sẵn ở trong xã hội thời bấy giờ của Ấn Độ. Từ tỳ kheo đó là tiếng Hán, tiếng Mali đó là bí khu. Bí khu nó đồng nghĩa với loại cỏ. Bí khu cái loại cỏ mà Đức Phật dùng để ngồi thiền trong thời gian 49 ngày, nhập vào chánh định để thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì xưa chư tổ Trung Quốc mình có thường hay giải thích cái từ bí xô, bí khu và bí xô, nghĩa là giải thích rất nhiều, nói về công dụng của loài cỏ, nói là cỏ này nó có những đặc tính gì, nó có công dụng gì, chính vì những đặc tính đó, những công dụng đó, Đức Phật mới lấy cái từ đó đặt cho hàng tỳ kheo đệ tử của mình. Nhưng thật ra đó là cách lý luận của những nhà lập luận Trung Quốc. Thật ra từ về cỏ biết Chúa Giêsu không phải như vậy. Thì nếu như mấy vấn đề chúng ta có xem qua một cái bộ phim tài liệu, đó là Những Nẻo Đường của Đức Phật Thích Ca, thì trong bộ phim đó chúng tôi là người được bên đạo diễn là nhờ cầm cái loại cỏ này lên để cho mọi người biết và giới thiệu đây chính là loại cỏ mà Đức Phật đã ngồi thiền trong thời gian 49 ngày trước khi thành đạo. Thì cái loại cỏ đó nó hoàn toàn không giống như cách luận giải của những nhà đạo luật Trung Quốc. Do đó chúng ta không hiểu theo cách đó, mà chúng ta hiểu theo đúng cái từ ngữ của nó. Từ tỳ kheo nó gồm có một số nghĩa. Thứ nhất đó là thất sĩ, nghĩa là trên cầu giáo pháp của Đức Phật để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, và dưới là xin thức ăn của người thế tục để nuôi dưỡng sắc thân tứ đại. Đó là cái từ tỳ kheo với ý nghĩa là thất sĩ. Ý nghĩa thứ hai đó là trừ cận, nghĩa là làm ruộng phước cho chúng sanh gieo trồng thiện pháp sau cõi khổ về nghèo nàn. Chính vì ý nghĩa trừ cận làm ruộng phước điền cho chúng sanh, do vậy trong chiếc y của tỳ kheo, Đức Phật dạy ngài A Nan là may theo những cái đường giống như là những thợ ruộng, và chúng ta được ngài A Nan chế tác ra chiếc y, và Đức Phật khen đó là chiếc A Nan thông minh hiểu rõ lời dạy của Đức Phật, và chiếc y đó bây giờ chúng ta đang sử dụng. Ý nghĩa thứ ba đó là bố ma, nghĩa là làm cho ma dương và quý thuộc của ma dương phải khiếp sợ, là tỳ kheo phải như vậy. Còn ai trong chúng ta hiện tại bị ma nhét hoặc là sợ ma thì người đó chưa đúng nghĩa của tỳ kheo, mà chúng ta phải là người bố ma, phải là người làm cho ma sợ chứ không phải là người sợ ma. Ý nghĩa thứ tư đó là phá phiền não, vì nghiêm trì tịnh giới có công năng phá trừ những cái vô minh, những cái phiền não nó chế khởi trong cái tâm của chúng ta. Đó là ý nghĩa thứ tư. Ý nghĩa thứ năm đó là tịnh giới. Tịnh giới nghĩa là gìn giữ giới pháp theo giới luật mà hành trì, có thể trừ diệt các tập nhiệm tham nhiệm của thế gian. Đó là ý nghĩa thứ năm của từ tỳ kheo. Ý nghĩa thứ sáu đó là quân sĩ. Quân sĩ là người ở giới tụ túc trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, đều lấy giới luật làm quy củ không cho tái phạm. Lâu ngày quân tập những điều lành, giới càng ngày càng phát triển, thì đó gọi là quân sĩ. Nghĩa thứ bảy đó là phá ác. Người nghiêm trì tịnh giới, tất cả việc ác chẳng phát sinh, do đó gọi là phá ác. Vậy chúng ta đã tìm hiểu cái từ giới và từ tỳ kheo, bây giờ chúng ta tìm hiểu xem giới tỳ kheo là gì. Giới tỳ kheo còn gọi đó là giới tụ túc. Bây giờ chúng ta đặt trường hợp, đặt vấn đề tại sao giới tỳ kheo đó là giới tụ túc. Đây là một cái nội dung nó rất là rộng, rất là lớn. Và cái đề tài mà chúng tôi làm luận văn tốt nghiệp trước đây thì chúng tôi lấy cái đề tài này, nghĩa là chúng tôi lấy đề tài là tại sao giới tỳ kheo là tụ túc. Chỉ giải thích cái từ cụ túc của giới tỳ kheo thì nó đã trở thành một cái luận văn rất là dài. Do đó những gì chúng ta tìm hiểu trong hôm nay chỉ là những cái khái quát, những cái căn bản nhất mà thôi. Thì giới cụ túc tiếng Phạn gọi là Upasamaya, đó là tiếng Phạn, nhưng là tiếng Hán của chư tổ, những vị luật sư Trung Quốc thời xưa dịch đó là cận duyên, và giải thích từ cận duyên là sự gần gũi với niết bàn duyên tịch. Thì thật ra chúng tôi đã nói với huynh đệ từ đầu, chúng ta học là học luật của tổ. Xin lỗi, học luật là học luật của Phật. Học theo cái sự giới định của Phật, theo tâm ý của Đức Phật, giới định Đức Phật hướng dẫn chúng ta. Còn chúng ta tham khảo vào những cái sự lý giải của các vị luật sư, của các vị tổ. Chúng ta cố gắng làm sao đừng lệ thuộc hoàn toàn vào những điều mà chư tổ đã soạn ra. Nói như vậy không phải mình không tôn kính các ngài, nhưng mà những điều các ngài giải thích thì thời điểm đó cách nay bao nhiêu năm, với cái điều kiện như thời xưa, có được những cái thông tin, có được những cái tư liệu chính xác giống như chúng ta hôm nay đọc. Do đó chúng ta cần tìm hiểu cái gì thì chúng ta phải hiểu, đặt nó ra đúng với hoàn cảnh, đúng với cái xã hội thời đó. Do đó có những từ các vị tổ dịch hoặc là giải thích hoặc là chú giải nhưng mà nó không chính xác. Thì từ cụ túc mà gần với niết bàn viên tịch theo các vị tổ Trung Quốc dịch và giải thích xưa là chỉ dựa vào cái từ của tiếng Phạn, rồi sau nó dịch ra tiếng Hán, thì lấy cái từ của tiếng Hán nó giải thích nó là cận duyên, giải thích nó là cận duyên. Nếu như chúng ta bây giờ chúng ta giải thích thì chúng ta lấy ngay từ của tiếng Phạn là Upasamaya, chúng ta giải thích nó sẽ đúng cái ý nghĩa, đúng cái ngữ cảnh đó. Còn bây giờ từ một cái từ của tiếng Phạn mà dịch ra chữ Hán, lấy chữ Hán giải thích thì không thể nào có được chính xác cao. Do vậy chúng ta không tham khảo, không sử dụng những từ của các vị luật sư của Trung Quốc giải thích, chúng ta giải thích theo cách của mình. Giới cụ túc Upasamaya đó là sự thành tựu trọn vẹn, cũng được hiểu là bước lên chỗ cao. Giới tỳ kheo sở dĩ được gọi là cụ túc với ý nghĩa như vậy vì nó thể hiện trọn vẹn mẫu luật đời sống của một vị thánh giả A-la-hán. Đó là bốn cái lĩnh vực mà nó thể hiện được đời sống của một vị tỳ kheo, đời sống của một vị thánh giả A-la-hán. Nó gồm có bốn sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh thứ nhất đó là giới luật nghi, nghĩa là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là những điều giới đưa đến sự thanh tịnh an lạc. Nguyên tiếng Phạn đó là Pati-nu-sa, được viên âm đó là ba la đề mộc so, dịch nó là việc giải thoát hay là việc giải thoát. Tức là những chúng ta giữ được điều khoản nào thì chúng ta giải thoát trong phạm vi đó. Cái từ giới chúng ta đã tìm hiểu một cái ý nghĩa là việc giải thoát, giống như phần đầu chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì giới thanh tịnh là mình gìn giữ những điều giới trọn vẹn, mình không vi phạm, để thân và tâm chúng ta được thanh tịnh. Đó là cái sự thanh tịnh thứ nhất. Sự thanh tịnh thứ hai đó là căn thanh tịnh. Căn thanh tịnh là hộ trì các căn tiết độ trong sự an ổn. Khi các căn tiếp xúc với các trần phải luôn cảnh giác, không để cho căn bị nhiễm ô. Do vậy hàng tỳ kheo thì chúng ta đã thuần theo cái nếp sống, thuần theo giới luật. Do đó chúng ta chỉ cần hộ trì các căn. Còn người mới xuất gia vào đạo thì cần phải sử dụng tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Nhờ vào tỳ ni nhật dụng thiết yếu mà những người sơ cơ mới vào chùa, mới học đạo, dựa vào những cái bài kệ, những câu chú đó để giữ gìn thân tâm được thanh tịnh, không cho căn tiếp xúc với trần để sinh ra ý thức phân biệt. Còn chúng ta chúng ta tới 250 giới của tỳ kheo. Do đó chúng ta nhờ vào những điều giới để nhiếp hầu các căn được thanh tịnh. Thứ ba đó là mạng thanh tịnh. Mạng thanh tịnh nghĩa là nuôi sống bằng những cái điều kiện chân chính, tức là sống theo bốn sự cúng dường đúng với chân pháp, hay nói cách khác hơn đó là sống theo tinh thần của bốn thánh hạnh để đối trị các căn bệnh về tham dục. Bốn thánh hạnh đó cũng gọi là bốn thánh chủng. Ngay sau khi thành đạo, Đức Phật đã độ được 60 vị tỳ kheo, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới dạy cho các hàng tỳ kheo mang chánh pháp của Như Lai truyền bá khắp các hang cùng ngõ hẹp, và nhớ mọi người cùng phải giữ bốn cái thánh hạnh này, nghĩa là có tu sĩ bốn phương trời rạo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi tình bạc với ca sa, đối xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ. Đó là tinh thần của bốn thánh chủng mà mỗi vị tỳ kheo cần phải thực hành. Bốn thánh chủng thứ nhất đó là mặc y phấn tạo. Mặc y phấn tạo là những cái loại y làm bằng chất liệu thô sơ rẻ tiền, hoặc là những chất liệu dễ tìm dễ kiếm, người ta dứt bỏ bên đường, mình nhặt về may y để đối trị lại cái căn bệnh sắc dục, nghĩa là mình ham mê sắc đẹp, mình từ bỏ nó để sống cuộc đời an lạc thanh tịnh. Đó là cái thánh dụng thứ nhất. Thứ hai đó là sống bằng hạnh thức thực để đối trị lại cái căn bệnh thực dục, nghĩa là ham mê ăn uống. Bởi vì bản tánh của con người, cái ăn cái mặc luôn là đứng hàng đầu. Kế nữa là gì? Kế nữa là ngủ nghỉ, đúng không ạ? Thì do đó bốn thánh chủng là để đối trị lại bốn căn bệnh mà chúng ta thường dâm phải. Thứ ba đó là ngủ thì ngủ dưới gốc cây để đối trị căn bệnh thùy dục, nghĩa là đối trị căn bệnh ham mê ngủ nghỉ. Do đó cái nơi mà chư tăng chúng ta ngủ đó gọi là cây đơn. Cây đơn nghĩa là nó nhỏ, nó vừa đủ một người ngủ, đó là gọi là đơn. Và cái giường mà thời Đức Phật hàng tỳ kheo sử dụng đó là giường bằng dây, và đến bây giờ xã hội Ấn Độ vẫn còn. Còn bây giờ mình được các chú xứ là đóng cho những cái đơn, thì mình ngủ trên cái đơn đó nó cũng mang tính là đơn giản, không cần niệm giống như người tại gia. Mình ngủ nghỉ rất đơn giản. Ngủ là để lấy lại sức để hôm sau chúng ta tiếp tục làm công việc, chứ không phải đắm vùi vào trong cái sự ham mê ngủ nghỉ. Đó là thứ ba. Thứ tư đó là thân tâm tịch tịnh để đối trị các bệnh tài dục, nghĩa là ham mê của cải. Thì đó là bốn cái việc mà hàng tỳ kheo cần phải gìn giữ. Thứ tư đó là niệm thanh tịnh, luôn giữ chánh niệm tỉnh giác. Khi ăn thì biết mình đang ăn, khi ngủ thì biết mình đang ngủ, đi tới đi lui biết rõ mình đang làm gì, không để cho những tà niệm xen vào. Thì lúc nào mình cũng giữ tâm mình luôn ở trong chánh niệm, luôn ở trong chánh định. Nếu như chúng ta giữ gìn được đầy đủ bốn cái sự thanh tịnh đó thì mình sẽ được dần dần mình sẽ học tập, mình giữ gìn được 3.000 quay nghi và 8 dạng tế hạnh. Nên giới tỳ kheo nhờ vào 250 giới, nhờ vào bốn cái sự thanh tịnh, học tập dần dần đến 3.000 quay nghi cùng tục 8 dạng tế hạnh của tỳ kheo được dẹp tròn. Do vậy giới tỳ kheo mới được gọi đó là giới cụ túc. Do đó sau này chúng ta biết là giới cụ túc là như thế nào. Thì chính vì giới tỳ kheo được đầy đủ, được trọn vẹn, được gọi là giới cụ túc, do đó không còn một cái độ giới pháp nào cao hơn giới tỳ kheo. Chỉ có giới tỳ kheo là cao nhất. Do đó tỳ kheo là đầy đủ tư cách pháp nhân, pháp lý, gìn giữ và truyền thừa gia tài pháp bảo của Đức Như Lai. Chúng ta sang nội dung thứ tư, đó là các trường hợp đắc giới. Thì theo các nhà giải thích luật của phái Tỳ Bà Sa thì có 10 trường hợp đắc giới cụ túc. Chúng ta lần lượt tìm hiểu 10 trường hợp này. Trường hợp thứ nhất, đó là tự nhiên đắc giới. Trường hợp này là trường hợp đặc biệt dành cho Đức Phật và các vị độc giác. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật không có giới, Đức Phật vẫn có giới. Mà trường hợp của Đức Phật là trường hợp đặc biệt, là tự nhiên đắc giới. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ chúng ta mới là người thọ trì giới pháp, Đức Phật không có. Do vậy khi mà khai đạo đệ tử và tượng minh thông thường hay là nêu cái ý của Ngài Thủy Húc, nói rằng không có một vị Phật nào, không có một vị tổ nào, không có một Phật trưởng thượng nào không thọ trì giới pháp, không hành trì giới pháp mà được làm tổ làm Phật. Do vậy tất cả ai muốn thành Phật, muốn làm tổ, muốn làm một hàng tăng bảo của thế gian này, bắt buộc phải thọ trì giới pháp. Đó là cái trường hợp thứ nhất dành cho Đức Phật và các vị độc giác. Trường hợp thứ hai, đó là kiến đế đắc giới. Đây là chỉ cho nhóm 5 người bạn cùng tu với Đức Phật trước đây, đó chính là nhóm Kiều Trần Như. Những vị này nhờ nghe pháp Tứ Thánh Đế mà thành tựu thánh đạo. Thì khi nghe pháp Tứ Thánh Đế thành tựu thánh đạo thì tự nhiên những vị này đắc giới tỳ kheo. Trường hợp thứ ba, đó là do Phật thánh chứng, hay còn gọi là Thiện Lai tỳ kheo. Thì đây là cũng là trường hợp đặc biệt, chỉ Đức Phật trực tiếp do chính Đức Phật truyền cao cho, đó là trường hợp của chàng công tử Gia Sáng. Đức Phật gọi là Thiện Lai tỳ kheo Hải Trân Đan. Chỉ cần Đức Phật nói lên lời đó, Ngài Gia Sáng đến đảnh lễ Đức Phật, Ngài Gia Sáng đắc giới, không cần phải lập đàn truyền giới như chúng ta hiện nay. Trường hợp thứ tư là do xác nhận Phật là Đại Sư. Đây là chỉ trường hợp riêng đặc biệt dành cho Đại Ca Diếp mà thôi. Thì khi gặp Đức Phật, Ngài Ca Diếp tuyên bố: Đức Phật chính là Phật Đại Sư của tôi. Khi Ca Diếp mà nói lên lời đó thì tự nhiên Ca Diếp được đắc giới pháp tỳ kheo. Đó là trường hợp của Ngài Ca Diếp. Trường hợp thứ năm là do khéo trả lời. Đây cũng là một cái trường hợp đặc biệt của chú bé Tô Đại Duy. Chú bé này khéo trả lời câu hỏi của Phật. Lúc bây giờ Đức Phật đi thất thập trên đường gặp chú bé 7 tuổi. Đức Phật mới hỏi là nhà con ở đâu. Tô Đại Duy đáp rằng: ba cõi không đâu là nhà. Do thế Phật khiến cho tăng Bạch Thiết Ma cho Tô Đà Di khỏi giới phụ túc. Thì trường hợp này cũng chỉ dành riêng chỉ có Tô Đà Di mà thôi, ngoài ra không có người thứ hai. Trường hợp thứ sáu là do thọ tám kính pháp. Trường hợp này là chỉ cho bà Kiều Đàm Di, do thọ trì tám kính pháp mà thành tựu giới pháp tỳ kheo ni. Trường hợp thứ bảy đó là gửi đại diện đi khỏi giới. Đây là trường hợp của tỳ kheo ni pháp giữ, còn có nơi dịch hoặc là gọi đó là tỳ kheo ni pháp giữ. Vì cái vị này nổi tiếng là đẹp nhất trong một cái chú xứ đó, nên khi nghe các vị này chuẩn bị đi khỏi giới thì các thanh niên ở trong làng cũng là đón đường để bắt cóc vị này. Thì do biết như vậy, hàng tỳ kheo ni qua trình diễn hàng tỳ kheo, hàng tỳ kheo đem sự việc này trình lên Đức Phật. Đức Phật cho phép, trường hợp ngoại lệ là cho phép gửi đại diện đến thọ giới rồi trở về truyền giới lại. Thì trong trường hợp chánh pháp Yết Ma này chỉ dành riêng cho một tỳ kheo ni pháp giữ. Chúng ta sang tìm hiểu cái trường hợp thứ 8. Trường hợp thứ 8 đó là thọ giới theo thủ tục đặc biệt, nghĩa là những nơi duyên địa với tỳ kheo chỉ cần 5 tỳ kheo truyền giới, đó là hợp lệ, chứ đúng ra là cần phải 10 vị. Nhưng mà những nơi đó không thể tìm đâu ra được nhiều vị tỳ kheo, thì những nơi này được là 5 vị truyền giới dẫn đúng pháp, dẫn là đắc giới, đây là theo thủ tục đặc biệt. Trường hợp thứ 9 đó là thọ giới đúng thủ tục của luật định, dành cho mọi trường hợp có đủ 10 giới sư truyền giới. Đây là trường hợp của chúng ta. Chúng ta hiện tại đang giữ gìn theo cái trường hợp này, thứ 9 này. Thứ 10 là tự nói 3 lần quy y Tam Bảo. Trường hợp này áp dụng trước khi Phật quy định pháp Yết Ma truyền giới. Trước khi Phật quy định pháp Yết Ma truyền giới thì người muốn xuất gia, muốn thọ giới tỳ kheo thì phải nói lên 3 lần quy y Tam Bảo, người đó được đắc giới. Nhưng khi Đức Phật đã quy định cái pháp mà thọ giới dành cho hàng tỳ kheo phải 10 vị giới sư truyền giới, thì từ đó trở về sau 9 trường hợp còn lại không được áp dụng. Có chăng chỉ được cái trường hợp thứ 8 là trường hợp đặc biệt dành cho những nơi, những trú xứ mà ít hàng tỳ kheo. Tóm lại, thông qua 10 cái trường hợp đắc giới trên, ngày nay chúng ta chỉ có trường hợp Bạch Tứ Yết Ma truyền giới cục túc là hợp với quy cách. Ngoài ra các trường hợp khác chỉ xảy ra trong thời Đức Phật còn tại thế, và có chăng chỉ một điều thứ 8 là những nơi ít hàng tỳ kheo thì được quyền 5 vị tỳ kheo đang đàn lập đàn để mà truyền giới cho hàng tỳ kheo. Chúng ta sang nội dung thứ 2 lớn, đó là truyền thọ giới pháp. Trước tiên chúng ta tìm hiểu một nhỏ, đó là điều kiện của giới tử. Thì trước đây chúng ta đã có trình bày qua cái vấn đề rồi, trường hợp của giới tử thọ giới muốn một cái đàn truyền pháp được thanh tịnh thì cần đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là giới tử phải chí thành, thứ hai là giới sư phải thanh tịnh, và thứ ba đó là đàn càng trang nghiêm và đúng pháp. Bây giờ chúng ta tìm hiểu điều kiện của giới tự thọ giới. Thì hiện tại của chúng ta đang là những vị tỳ kheo, chúng ta đã thọ giới qua rồi, do đó những điều kiện cần thiết để được thọ giới thì chúng tôi chỉ nói lược qua mà thôi, bởi vì chúng ta đã từng thọ giới và chúng ta đã biết qua những điều kiện cần thiết. Chúng ta tìm hiểu điều kiện thứ nhất, đó là nội quy của Ban Tăng sự Trung ương. Thì nội quy này quy định để thọ giới tỳ kheo, giới tử cần phải đủ các điều kiện như quy định tại điều 34 và điều 35 của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gồm có những điều như sau. Thứ nhất là tuổi đời phải từ 20 đến 60 tuổi, phải tính theo cái tuổi của giấy tờ khai sinh chứ không tính theo tuổi đời. Nhưng có những trường hợp mà hơn 19 tuổi mà chưa tròn 20 thì chúng ta có những trường hợp chúng ta tính, có những cái trường hợp cách tính, tính những cái năm tháng nhuần, tính những cái trường hợp đó thì chúng ta có cách tính. Nhưng mà bây giờ chúng ta thì theo đời chúng ta không cần tìm hiểu kỹ ở cái điều này. Cái điều kiện thứ hai được quy định đó là không vi phạm pháp luật nhà nước. Thứ ba là các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. Thứ tư là đã thọ giới sa di ít nhất là thời gian 2 năm. Thứ năm là có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là tương đương đối với các vị giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi. Thứ sáu đó là trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của đàn truyền giới. Thì đó chỉ là những thủ tục đầu tiên để chúng ta được tham dự vào trong cái đàn truyền giới. Thì khi vào đàn truyền giới chúng ta còn phải trải qua các kỳ khảo hạch. Chúng ta phải kiểm tra trắc nghiệm lại kiến thức bậc học, cái sự nhận biết về giáo lý cũng như là giới luật của chúng ta. Đó, trải qua một cái kỳ thi. Rồi sau đó được hàng giáo thọ dấn các già nạn, chúng ta mới đủ điều kiện để thọ trì giới pháp tỳ kheo. Thì già nạn căn bản đó gồm có 13 khoản. Thứ nhất là phạm biên tội, tức là người đã thọ giới tụ túc mà phạm một trong bốn tội ba la di. Mình chỉ cần phạm một trong bốn tội ba la di lúc trước đây nếu như mình có thọ giới. Đây là chỉ cái những trường hợp những người mà đã thọ giới tỳ kheo rồi, rồi phạm giới sau đó trở về cuộc sống thái tục, rồi bây giờ mình mới xuất gia trở lại. Những trường hợp mà phạm giới rồi trở về gia đình sau đó thọ giới là không đúng pháp. Thì cái nạn thứ nhất là nó lội ra ngay. Còn trường hợp chúng ta xuất gia mà chúng ta hết duyên, chúng ta trở về cuộc sống thái tục, khi nào có duyên, lúc mà hết duyên thì chúng ta xả giới, khi nào có duyên chúng ta quay trở lại thọ giới, trường hợp đó là hợp pháp. Cái già nạn thứ hai đó là phá tịnh hạnh của tỳ kheo ni. Đây là chỉ cho người trước khi xuất gia có làm hạnh bất tịnh với tỳ kheo ni. Nhưng chúng ta cần lưu ý ở điểm này. Nếu như mình lúc chưa xuất gia, mình còn cư sĩ, mình có quan hệ với một vị tỳ kheo ni, nhưng mà tỳ kheo ni cái vị đó lúc đó còn bản thể thanh tịnh của tỳ kheo ni, mình phải bị vướng vào cái nạn thứ hai. Còn nếu như cái người này, người ta đã lỡ phạm với một cái người nào rồi thì người này không còn là tỳ kheo ni nữa. Do đó mình là người thứ hai có quan hệ với chị đó cũng không dướng vào già nạn thứ hai này. Già nạn thứ ba đó là tặc trú. Tặc trú là chỉ cho người chưa thọ giới pháp mà phát áo ca sa, len lỏi vào hàng ngũ tăng chúng, tham dự vào các việc khuyên giới và tự cư. Là mình chưa đầy đủ tư cách pháp nhân, pháp lý, tham dự vào các pháp yết ma mà mình tự cạo tóc, tự đắp y, mình tham dự vào các pháp yết ma đó. Giống như bây giờ, một cái cuộc họp của quốc hội để biểu quyết, để thông qua một cái bộ luật nào đó, mà những người không phải là đại biểu quốc hội mà len lỏi vào trong đó thì không hợp lệ. Ở đây cũng giống như vậy. Thứ tư là phá ngoại, nội đạo, ngoại đạo. Nghĩa là người ngoại đạo xuất gia, thọ giới tụ túc, rồi trở về với đạo của mình, sau đó lại trở lại sinh xuất gia lần nữa. Thì trường hợp này là không được chấp nhận. Đó là già nạn thứ tư. Già nạn thứ năm đến già nạn thứ chín, đó là tội ngũ nghịch. Thứ năm đó là giết cha, thứ sáu là giết mẹ, thứ bảy là giết a la hán, thứ tám là phá yết ma tăng, thứ chín là làm thân phật ra quyết. Đó là năm điều đó nó nằm trong thiên tội ngũ nghịch. Nhưng mà chúng ta lỡ giết người ở dưới tỳ kheo được hay không? Được không?
Được.
Chúng ta giết người ở dưới tỳ kheo được. Chỉ khi nào mình giết cha hoặc giết mẹ thì mới không được. Nếu mà giết người không được họ giới tỳ kheo, tại sao thời Đức Phật càng gì tỳ kheo vô não giờ cũng được họ giới? Cái già nạn thứ 10 đó là hoàng môn. Hoàng môn còn gọi đó là ức năng nam, là những người này không hoàn thiện cái tánh của người nam. Nó gồm có 5 trường hợp. Nếu ai rơi vào một trong 5 trường hợp này thì không được đủ điều kiện để thọ giới pháp tỳ kheo. Một là sanh hoàng môn, là khi sinh ra đã bị bệnh nam căn không phát triển bình thường, trường hợp này không được thọ giới. Trường hợp thứ hai đó là kiềm hoàng môn, nghĩa là người này bị kiếm giống như là vạn quan thái giám thì vẫn không được thọ giới. Thì do vậy có nhiều người quan niệm thế này: không học được, không nghiên cứu, không hiểu biết thì nghĩ là mình xuất gia. Cái điều giới đó là điều giới khó giữ nhất, do đó mình đoạn cái căn của mình để mình dễ tu. Thật ra là khi mình đoạn căn hoặc mình thiến, như là trong luật đã nêu, thì nó không, cơ thể mình không phát triển bình thường, tâm mình không ổn định, do đó mình không thể nào thực hành theo cái hạnh của một vị thánh giả A-la-hán. Tâm của người đó thì sáng nắng chiều mưa tối lầm đầm, nghĩa là thay đổi bất thường. Do vậy những trường hợp này không được thọ giới. Trường hợp thứ tư đó là đố hoàng môn, là ngược khi thấy người nam, khi thấy nam nữ giao quan với nhau thì sự tâm ganh kỵ, nam căn trở nên bất lực. Thì những trường hợp này là cũng không được thọ giới. Trường hợp thứ tư đó là biến hoàng môn, nghĩa là cơ quan sinh dục gặp nam thì biến thành nữ, còn gặp người nữ thì nó biến thành nam, nghĩa là một người mà có hai cơ quan sinh dục thì trường hợp đó nó vẫn có chứ không phải là không. Nhưng mà những trường hợp này vẫn không được thọ giới. Không được thọ giới tỳ kheo, cũng không được thọ giới tỳ kheo ni. Trường hợp thứ năm đó là bán hoàng môn, nghĩa là nửa tháng thì cái căn của mình sử dụng được, nửa tháng thì nó bất lực thì nó không có tác dụng. Thì những trường hợp đó là 5 trường hợp của hoàng môn. Nếu ai rơi vào một trong 5 trường hợp này đều không được thọ giới tỳ kheo. Cái già nạn thứ 11 đó là phi nhân, là chỉ có những loại quỷ thần và toàn những cái vị Atula biến ra thành người để được thọ giới pháp tỳ kheo. Tại chúng ta cũng đã biết qua rồi, thì giới Bồ Tát thì tất cả loài người, loài trời, kể cả súc sanh, nếu như ai nghe hiểu được lời của pháp sư truyền giới thì người đó sẽ được đắc giới. Còn giới của thinh văn, đặc biệt là giới của hàng tỳ kheo, thì phải là loài người với những điều kiện như trên mới được thọ giới. Do đó các loài quỷ thần và Atula muốn thọ trì giới pháp thì biến hóa ra thân người để được thọ giới. Nhưng mà những trường hợp này đều bị lợi, không được truyền giới cho những gì này. Và hạn thứ 12 đó là súc sanh. Súc sanh là chỉ cho rồng hay rắn biến ra thân người, thì cái này là trường hợp có. Chẳng hạn như chúng ta nghe qua cái tích truyện là thanh sạch sạch, những loài rắn tu và những loài tu lâu năm nó có thể biến hóa ra thân người được, chứ không phải là đó là những gì cổ tích. Mà trường hợp này đã có xảy ra thời Đức Phật còn tại thế. Và trường hợp thứ 3, 13 cũng là trường hợp già nạn cuối cùng, đó là người nhị hình, nghĩa là có đầy đủ cả hai căn, có nam và có nữ trong cùng một cơ thể con người. Thì đó là 13 trường hợp. Ai phạm rơi vào một trong 13 trường hợp này thì không được thọ giới pháp tỳ kheo. Tuy nhiên, ngoài những điều kiện trên, ngoài 13 già nạn này, chúng ta còn phải trải qua 10 tâm việc, còn gọi đó là 10 tâm kinh giải. Thứ nhất là tinh thần không sáng suốt, không biết rõ tên họ của mình. Thứ hai là không biết tên hiệu của Hòa Thượng Bổn Sư. Thứ ba là tuổi chưa đủ 20. Thứ tư là y bác không đủ. Thứ năm là cha mẹ chưa cho phép xuất gia. Thứ sáu đó là mắc nợ người khác. Thứ bảy là làm đầy tớ cho người khác đang làm đầy tớ chưa được sự đồng ý của chủ mà xuất gia thì cũng không được thọ giới pháp. Hoặc là những người đang làm việc và xin nghỉ để đi tu, nhưng mà về mặt tổ chức người ta chưa chấp nhận, chưa đồng ý, thì những trường hợp này vẫn không được xuất gia, không được thọ giới. Trường hợp thứ 9 đó là không phải là đàn ông. Người đó là cái tánh của đàn ông không trọn vẹn, không đầy đủ. Thứ 10 là bị bệnh hủi. 11 là bị bệnh ung thư. 12 đó là bị bệnh ghẻ mủ. 13 là bị bệnh động kinh. 14 là bệnh đau phổi. 15 là bệnh liên cuồng. Thì 15 trường hợp này, nếu như e bị vi phạm mà giáo thọ trong lúc chứng già nạn phát hiện ra, thì những trường hợp này không đủ điều kiện để họ trì giới pháp của tỳ kheo. Các kinh nạn này kể cả Nam Tông và Bắc Tông đều tương đối giống nhau, giống như chúng tôi nói từ trước rồi. Thì khi phân chia bộ phái, những bộ kinh thì được sự tranh cãi bàn luận rất nhiều, nhưng mà đến khi luận thì tất cả các bộ phái đều giữ gìn giống như nhau. Do đó những điều luật của chúng ta đang giữ thì nó không khác mấy ở các cái tông phái với nhau, kể cả Nam Tông và Bắc Tông. Chỉ khác những điều nó đơn giản ở những thiên nhẹ để nó phù hợp với sinh hoạt của cái truyền thống Phật giáo của tông phái đó mà thôi.